Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Trần Đình và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị chương trình Radio Vatican ngày Tất Niên hôm nay, thứ Sáu 24 tháng 1, gồm có:
trước hết là bản tin,
sinh hoạt giáo hội,
kế đến là gương chứng nhân,
và cuối cùng kính mời quý vị nghe Thánh Ca Xuân.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Giáo hội Hoa Kỳ là quyên giúp Giáo hội châu Mỹ Latinh;
Giáo hội Ireland mời gọi các tín hữu mở lòng ra với lời Chúa;
Tổng thống Trump khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người;
Đức Thánh Cha khuyên các giám mục Hoa Kỳ giúp cho giáo dân biết phân định về bầu cử và chính trị;
Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2020 tại Lộ Đức;
Giáo hội Pháp ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối luật đạo đức sinh học.
Washington, dịp cuối tuần 25 và 26 tháng 1, nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc lạc quyên hàng năm để giúp đỡ cho giáo hội châu Mỹ Latinh. Từ hơn 50 năm qua, cuộc lạc quyên hàng năm này là một dấu chỉ liên đới giữa các tín hữu ở Hoa Kỳ, châu Mỹ Latinh và vùng Caribe. Số tiền thu được trong cuộc lạc quyên này sẽ được dùng để tài trợ cho các chương trình mục vụ, việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ và các hoạt động về gia đình và giới trẻ. Đức cha Octavio Chisnenos, giám mục phụ tá của giáo phận Brooklyn ở New York, Chủ tịch Ủy ban về Giáo hội Mỹ Châu Latinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói: tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta chia sẻ đức tin và trợ giúp tất cả những người mong ước được trở nên gần gũi với Chúa Giêsu. Cuộc lạc quyên vì Giáo hội Mỹ Châu Latinh diễn tả tình liên đới và tình yêu thương của chúng ta đối với người dân khu vực này. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn những người dân Hoa Kỳ đã quảng đại ủng hộ cuộc lạc quyên hàng năm để qua đó trợ giúp cho các anh chị em trong khắp vùng. Trong số các chương trình nhận được tài trợ từ cuộc lạc quyên có tổ chức phi lợi nhuận Caritas Argentina. Tổ chức này giúp cho hơn 150 người trẻ công giáo sống đức tin qua việc phục vụ những người nghèo và những người bị xã hội loại trừ bằng cách huấn luyện họ trong việc hoạt động mục vụ để loan báo tin mừng cho các cộng đồng địa phương của họ và chia sẻ đức tin của họ khắp nước Argentina. Năm vừa qua, cuộc lạc quyên cũng đã giúp cho 235 bạn trẻ từ Haiti tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ 2019 tại Panama. Tháng 11 năm 2019, Ủy ban về Giáo hội Mỹ Châu Latinh đã trao gần 4,2 triệu đô la Mỹ để trợ giúp giáo hội công giáo ở Mỹ Châu Latinh và vùng Caribe, bao gồm các vùng bị thiệt hại vì thiên tai như dông bão và động đất.
Ireland. Trong thư mục vụ nhân Chúa Nhật lời Chúa, các giám mục Ireland mời gọi các tín hữu hãy mở lòng mình ra với Kinh Thánh để lắng nghe, suy gẫm và cầu nguyện, vì Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Trong thư, Đức cha Dermot Farrell, giám mục giáo phận Ossory Island, trích lại lời Thánh Geronimo: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, và Ngài nhấn mạnh, ngày nay những lời này vẫn vang vọng. Qua Kinh Thánh, Chúa tiếp tục nói với chúng ta và gõ cửa tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe Người, Người sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta và ở lại với chúng ta. Đức cha Farrell nói thêm rằng, Kinh Thánh thách đố các tín hữu sống cuộc sống Kitô hữu, xứng với lời mời gọi trở thành các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi lắng nghe chăm chú lời Chúa, nghiên cứu một cách chăm chỉ, suy ngẫm một cách cẩn thận và diễn giải chúng dưới ánh sáng của cùng một Chúa Thánh Thần đã linh hứng để Kinh Thánh được viết ra. Khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cũng nhận ra Người nơi những anh em nghèo khổ. Kinh Thánh ở trung tâm của đời sống Kitô hữu, nó nuôi dưỡng và định hình cho đời sống cầu nguyện và phụng tự của chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu thế giới, định hình cái nhìn của chúng ta, dạy chúng ta sống và tương quan với người khác. Chính qua Kinh Thánh, Chúa nói với dân Người, chỉ cho họ con đường để đạt đến ơn cứu độ. Để cử hành Chúa Nhật lời Chúa, Đức cha Phaero đề nghị một số việc thực hành như cầu nguyện bằng thánh vịnh và tình nguyện đọc lời Chúa trong thánh lễ. Và cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh đến việc thực hành cầu nguyện bằng Kinh Thánh, chọn một vài câu Kinh Thánh và tìm thời gian để suy tư và cầu nguyện trong thinh lặng. Cầu nguyện với lời Chúa, để ở cùng Chúa và để lời Chúa biến đổi chúng ta nên giống Chúa Kitô.
Washington, trong một tuyên bố ký hôm thứ Hai ngày 22 tháng 1, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã công bố ngày 22 tháng 1 năm 2020 là ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người. Trước đó, Tổng thống Ronald Reagan cũng đã tuyên bố Ngày Toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người vào ngày 22 tháng 1 năm 1984 và lập lại hàng năm trong thời gian ông làm Tổng thống. Cả hai vị Tổng thống của gia đình Bush cũng làm điều tương tự. Năm 2018 và 2019, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố Ngày Toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngày 22 tháng 1 năm 1973, quyết định Roe v. Wade đã tuyên bố phá thai là quyền lập hiến. Từ năm 1973 đến nay, tại Hoa Kỳ đã có gần 45 triệu vụ phá thai. Trong tuyên ngôn của mình, Tổng thống Trump viết: "Vào ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người, quốc gia của chúng ta tự hào và mạnh mẽ tái khẳng định cam kết bảo vệ món quà quý giá của sự sống ở mọi giai đoạn, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên." Ông nói thêm: "Mỗi người, người được sinh ra và chưa sinh ra, người nghèo, người bị coi thường, người tàn tật, người ốm yếu và người già đều có giá trị nội tại. Mặc dù mỗi hành trình là khác nhau, không có sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng. Quyền của tất cả mọi người phải được bảo vệ." Tổng thống Trump cũng bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hỗ trợ các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, những người giúp chữa lành cho những người phụ nữ đã phá thai và những người chào đón các trẻ em vào gia đình của họ thông qua việc chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận con nuôi. Và ông khẳng định: "Vào ngày lễ tôn vinh sự thánh thiêng của sự sống con người, chúng ta cử hành món quà tuyệt vời của sự sống và canh tân quyết tâm xây dựng một nền văn hóa, nơi mà cuộc sống luôn được tôn trọng." Hôm thứ Tư ngày 22 tháng 1, ông cũng gửi một tweet rằng: "Gặp các bạn vào thứ Sáu, đông đảo." Điều này nghĩa là ông sẽ tham dự và phát biểu tại Ngày Toàn quốc tuần hành vì sự sống, và ông sẽ là Tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện này trong 47 năm lịch sử từ khi sự kiện này được tổ chức.
Lộ Đức. Từ ngày 22 đến 24 tháng 1, tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức là những ngày thế giới truyền thông xã hội, hay còn gọi là những ngày Thánh Francisco de Sales, bốn mạng các nhà báo. Cuộc gặp gỡ do Bộ Truyền thông của Tòa Thánh tổ chức cùng với sự cộng tác của Liên đoàn Truyền thông Công giáo, Hội đồng Giám mục Pháp và Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Trong ba ngày này, có khoảng 250 nhà báo công giáo, nhà xuất bản và những người chịu trách nhiệm truyền thông trong giáo hội đại diện cho 25 quốc gia cùng nhau thảo luận về chủ đề khôi phục lòng tin của công chúng qua sự gần gũi. Chỉ tính riêng ở châu Âu, Pháp là quốc gia mà cuộc khủng hoảng sự tin tưởng vào giới truyền thông xuống chỉ còn 24%, tệ nhất ở châu Âu, thấp nhất kể từ năm 1987. Những ngày quốc tế truyền thông công giáo này là dịp để hiểu rõ hơn về tình hình truyền thông trên thế giới, cùng nhau suy tư về vai trò của truyền thông công giáo trước những biến động, khủng hoảng của truyền thông và để tìm ra các giải pháp cho vấn đề. Các cuộc hội thảo sẽ do các chuyên gia thuộc các lĩnh vực của truyền thông đảm nhận như xã hội học truyền thông, khoa học truyền thông, robot và công nghệ kỹ thuật số. Ngoài ra, còn có một chuyên gia về phân tâm học, cũng là một trong số những vị khách được mời để nói về chủ đề mạng xã hội và ảo tưởng về sự gần gũi. Về phía giáo hội, sẽ có các bài tham luận của Đức ông Olivier Ribado Duma, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, ông Jean-Marie Montaigne, Chủ tịch Liên đoàn Truyền thông Công giáo, và ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, và một số vị khác.
Vatican hôm 20 tháng 1, trong cuộc gặp gỡ các giám mục Texas, Oklahoma và Arkansas nhân chuyến thăm Ad Limina của các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên các giám mục: "Trong những vấn đề liên quan đến chính trị, đặc biệt là bầu cử, nên giúp cho giáo dân biết phân định dựa trên các giá trị nền tảng của Kitô giáo." Trong khoảng 2 tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha và 26 giám mục của khu vực cùng nhau trao đổi trò chuyện về các chủ đề: khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục, di cư, những thách thức của một nền văn hóa tràn ngập phương tiện truyền thông và huấn luyện lương tâm Kitô giáo, đặc biệt là trong thời kỳ chia rẽ chính trị sâu sắc. Liên quan đến vấn đề chính trị và cụ thể là bầu cử các vị lãnh đạo chính trị, Đức Hồng Y Daniel DiNardo cho biết, trong buổi trò chuyện, Đức Thánh Cha nói: "Đôi khi những lựa chọn chính trị mà mọi người phải đối diện có vẻ giống như một sự lựa chọn giữa việc ủng hộ một con rắn hoặc ủng hộ một con rồng. Nhưng bổn phận của các giám mục là lùi bước khỏi chính trị và giúp các tín hữu phân định dựa trên các giá trị Kitô giáo, tập trung vào các giá trị luân lý đang bị đe dọa, và đây là điều quan trọng hơn." Một điều đặc biệt khác được Đức Thánh Cha quan tâm trong buổi nói chuyện đó là vấn đề truyền thông. Đức Cha Flores nói: "Đức Thánh Cha chú ý và biết những thách đố mục vụ đến từ truyền thông xã hội, nhưng Ngài có được sự bình tĩnh để giải quyết chúng bằng cách giữ vững căn tính của người mục tử, đó là loan báo tin mừng và khuyến khích mọi người hành động theo tin mừng. Điều quan trọng là các mục tử phải đồng hành với dân Chúa, dành thời gian cho các tín hữu, không chỉ trong những ngày lễ lớn. Như vậy, giáo dân có thể cảm nhận được những thực tại sâu sắc của giáo hội, nơi có sự hiện diện của giám mục và giáo hội.
Paris, trong những ngày vừa qua, các cuộc tranh luận về dự luật đạo đức sinh học đang diễn ra tại Thượng viện Pháp. Trước đó, hàng chục ngàn người, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, tuần hành trên đường phố Paris để phản đối việc nhà nước hỗ trợ y tế cho các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân được sinh con. Giáo hội Pháp tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật này. Hôm Chủ nhật 19 tháng 1, Đức cha Michel Opetit, Tổng giám mục Paris, đã tuyên bố, một đứa trẻ là một món quà được đón nhận, không phải là một đơn đặt hàng được sản xuất. Sự vắng mặt của một người cha là một chấn thương mà đứa trẻ có thể phải chịu đựng. Nhưng thật là kỳ quái và vô lý khi cố tình gây ra điều này. Nâng cao nhận thức về tác hại của luật này đối với những người dễ bị tổn thương là điều cấp bách. Trong những tháng qua, các giám mục Pháp liên tục lên tiếng phản đối dự luật đạo đức sinh học. Hội đồng giám mục đã ban hành một tuyên bố mang tên "Không ai có quyền coi người khác là đồ vật". Các giám mục nêu lên mối quan tâm về dự luật đặt ưu tiên, ước muốn của cha mẹ lên trên thiện ích của đứa con và mở đường cho thuyết ưu sinh thông qua việc chẩn đoán, tiền cấy ghép và chọn lựa phôi. Các giám mục Pháp tuyên bố, chúng tôi xin nhắc lại, mọi trẻ em đều có quyền tự do phát triển và được tôn trọng phẩm giá trong suốt cuộc đời, bất kể nguồn gốc dân tộc hay xã hội, bất kể tôn giáo. Không ai có quyền coi người khác là một đồ vật. Dự luật được giới thiệu trước Thượng viện Pháp ngày 21 tháng 1 năm 2020, sau khi Hạ viện thông qua vào tháng 10 năm 2019. Tranh luận về các chi tiết của dự luật đạo đức sinh học sẽ tiếp tục đến ngày 4 tháng 2 năm 2020. Theo ước tính của cảnh sát Paris, vào hôm Chủ nhật, có hơn 41.000 người đã tham gia vào cuộc tuần hành vì trẻ em để phản đối dự luật. Tại Pháp, việc thụ tinh trong ống nghiệm hiện chỉ được giới hạn ở những người nam và phụ nữ đã kết hôn ít nhất 2 năm. Chẩn đoán tiền cấy ghép trong điều trị này chỉ được phép trong trường hợp cha mẹ được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Nhưng hiện nay, nhà nước đang có dự tính hỗ trợ y tế cho các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân được sinh con theo phương pháp này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Một số tâm tình của các mục tử cho năm mới Canh Tý.
Kính thưa quý vị thính giả, Tết truyền thống là một dịp đặc biệt, một sự khởi đầu cho một năm mới với những dự tính và định hướng cho cả năm. Trong chương trình phát thanh ngày tất niên, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tâm tình ngày Tết của các vị mục tử của Giáo hội Việt Nam gửi đến các tín hữu.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nhắn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa ba điều cần canh tân trong năm mới. Thứ nhất, canh tân tâm hồn. Thứ hai, canh tân đời sống gia đình. Và cuối cùng, canh tân ý thức bảo vệ môi trường. Ngài viết,
trước hết, chúng ta hãy canh tân tâm hồn. Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng bằng lời mời gọi. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là từ bỏ tội lỗi, đổi mới tâm hồn để nên hoàn thiện. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần là đấng canh tân đời sống con người và vạn vật để Ngài ở với giáo hội và dẫn dắt giáo hội. Cuộc đời của người tín hữu là một cuộc canh tân không ngừng. Canh tân tâm hồn khởi đi từ việc lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Một khi chuyên tâm thực hiện lời Chúa, chúng ta sẽ sống với lương tâm ngay thẳng, loại trừ gian dối và bất công. Khi tâm hồn được canh tân, người tín hữu không còn lối sống đức tin vụ hình thức, nhưng hướng tới cốt lõi của giáo huấn tin mừng, đó là mến Chúa yêu người.
Thứ đến là canh tân đời sống gia đình. Chúng ta vui mừng vì trong xã hội Việt Nam, đa số các gia đình đều sống hạnh phúc, chung thủy và hiếu thảo. Tuy vậy, phải nhận rằng ngày càng có nhiều những án mạng khủng khiếp mà thủ phạm và nạn nhân đều là những người thân trong gia đình. Có những trường hợp con cái sát hại cha mẹ, cháu sát hại ông bà và anh em cùng chung dòng máu sát hại nhau. Số lượng vụ án và mức độ dã tâm ngày càng gia tăng. Khi gia đình không còn là tổ ấm thì chỉ còn là địa ngục. Khi tình yêu hôn nhân và lòng hiếu thảo không còn, thì chỉ còn là bạo lực và sát phạt lẫn nhau. chúng ta hãy canh tân đời sống gia đình bằng việc đón nhận giáo huấn của Thiên Chúa và của giáo hội. Điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly. Công đồng Vatican thứ hai nêu rõ, gia đình, nhất là vợ chồng, cha mẹ, phải sống chung thủy, tín nhiệm lẫn nhau và đồng tâm nhất trí trong mọi sinh hoạt mỗi ngày, giữa những vui mừng và hy sinh, làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Tình thương chan hòa giữa các thành viên trong gia đình, sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau sốt sắng tham dự những sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ là điều kiện căn bản để duy trì sự bền vững của gia đình.
Và cuối cùng là canh tân ý thức bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp hòa bình nhân ngày đầu năm dương lịch năm nay, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề Hòa bình như một cuộc hành trình của hy vọng, đối thoại, hòa giải và hoán cải về sinh thái. Ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy tầm quan trọng của môi trường và những hậu quả tai hại của việc tàn phá môi sinh. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Trong sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha viết, sự hoán cải về sinh thái mà chúng ta được mời gọi sẽ đưa chúng ta đến một cách nhìn mới về cuộc sống. Khi chúng ta xem xét sự quảng đại của đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta trái đất và kêu gọi chúng ta chia sẻ nó trong niềm vui và sự điều độ. Mỗi người chúng ta đều có thể tham gia vào việc bảo vệ môi trường, khởi đi từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ căn nhà chung mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Không chỉ dừng lại ở môi trường sinh thái mà chúng ta còn phải quan tâm đến môi trường đạo đức xã hội, lên án và loại trừ sự gian dối, xóa bỏ những tệ nạn như bạo lực, ma túy, cờ bạc và lối sống thác loạn. Tại Việt Nam, năm 2019 được đánh dấu bằng những vụ đại án nghiêm trọng. Một số quan chức cấp cao phải ra tòa vì tham nhũng, hối lộ và thiếu trách nhiệm. Họ là những người có quyền có chức trong guồng máy lãnh đạo, ở chức vụ cao như bộ trưởng, tướng tá quân đội và công an, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng họ đã bị vật chất làm mờ con mắt và không thể cưỡng lại những cám dỗ của đồng tiền. Đứng trước tòa án, họ đều hối hận, nhưng đó là sự hối hận muộn màng. Chắc chắn trong xã hội còn nhiều quan chức tham nhũng cần được đưa ra ánh sáng công lý để đất nước chúng ta được phát triển. Bởi vì một xã hội giàu mạnh không chỉ dựa trên những chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn thể hiện ở sự bình đẳng, công bằng, tôn trọng quyền và phẩm giá con người. Trong bối cảnh này, người tín hữu được mời gọi cộng tác theo khả năng của mình để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển.
Như thế, trong năm mới này, với sự canh tân cả ba chiều kích cá nhân, gia đình và môi trường, các tín hữu làm cho cuộc sống thấm đượm giáo huấn của Chúa và thấm đượm tình bác ái, yêu thương.
Gửi đến các học sinh, sinh viên công giáo nhân dịp Tết quê hương, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long nhấn mạnh đến hai điều: tạ ơn và hiếu thảo, trong một cách diễn tả rất quen thuộc, Tết đến xuân về. Ngài viết cho các học sinh, sinh viên như sau:
Tết đến, thời khắc của tạ ơn. Ngày Tết Việt là những ngày hội tụ của phong tục lễ nghi nhằm nói lên khát vọng sâu xa cho một năm mới mọi điều may lành, tốt đẹp. Người Công giáo chúng ta còn bày tỏ thêm nữa niềm hy vọng ấy qua ý chỉ của những thánh lễ đầu năm. Mồng một Tết cầu bình an năm mới. Mồng hai Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mồng ba Tết thánh hóa công ăn việc làm. Hướng về những thực hành ấy, lời tiên tri Ô-sê như kêu gọi chúng ta dừng lại một nhịp để nhận ra đâu là những điều Chúa mong muốn. Vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Vậy Thiên Chúa là cha nhân lành, muốn chúng ta nhận biết điều gì trong những ngày đặc biệt này? Thưa, người muốn chúng ta phải nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống, từ những ân huệ vật chất cho đến những đặc ân siêu nhiên, tất cả đều phát xuất từ tình yêu quan phòng rất nhiệm màu của người. Như thế, thật phải đạo và cần thiết cho những giờ phút đầu năm, chúng ta hướng về Chúa Xuân vĩnh cửu để cùng với Thánh Phaolô sốt sắng thưa lên rằng: Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả người ban.
Xuân về, những ngày của hiếu thảo. Những kiểu nói xuân họp mặt, Tết đoàn viên như muốn tô đậm thêm một nét văn hóa ngàn đời đáng quý của dân tộc Việt Nam trong những độ xuân về. Đó chính là lòng hiếu thảo, vốn được coi là đạo lý cơ bản của con người, là gốc rễ của nhân cách và là nền tảng của đạo đức xã hội Việt Nam. Trong lề luật của Gia Vê Thiên Chúa trao cho dân người, lòng hiếu thảo được phán dạy đầu tiên cho những bổn phận phải làm. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu dài trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Tại sao Thiên Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ? Mệnh lệnh đầy tính nhân văn này được giải thích cách tỏ tường nơi tập sách Huấn Ca. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu và khi cầu nguyện sẽ được nhậm lời. Đặc biệt hơn nữa, lòng hiếu thảo sẽ đền bù tội lỗi của chính mình. Như vậy, giá trị của lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở đời này mà còn kéo dài đến đời sau vĩnh cửu. Hãy thực hành lòng hiếu thảo ở mọi nơi mọi lúc, Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta.
Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã có những chỉ dẫn thực hành cụ thể trong ngày Tết.
Tết là dịp để chúc hưởng niềm vui, nhưng xin anh chị em đừng tìm niềm vui trong say sưa hay cờ bạc, vì như vậy sẽ gây ra những hệ lụy đau thương cho mình và gia đình cũng như cho những người xung quanh. Thay vì giam mình trong những thú vui vị kỷ tác hại, anh chị em hãy chia sẻ niềm vui cho tha nhân. Mỗi người hãy dành thời gian đến chúc Tết các gia đình không công giáo, đi thăm và tặng quà cho người ốm đau, nghèo khổ và cô đơn. Hãy lên đường trao tặng bình an và niềm vui, vì khi cho đi chính là lúc lãnh nhận.
Hiệp với niềm vui chung của cả dân tộc bước vào năm mới, Vatican News tiếng Việt xin kính chúc quý thính giả và quý ân nhân một năm mới dồi dào ân phúc, bình an nội tâm, hạnh phúc gia đình và tràn đầy nhiệt huyết trong dấn thân tông đồ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Mẫu gương xứng đức tin can đảm của bà Mariana Poliausko, mẹ của chân phúc tử đạo Jerzy Poliausko.
Vị tử đạo bị giết vào ngày 19 tháng 10 năm 1984, chân phúc Jerzy Poliausko là một trong những nhân vật vĩ đại của Ba Lan trong những năm xiềng xích. Có lẽ cha Jerzy sẽ không trở thành một vị thánh nếu không có đức tin và niềm phó thác vào Chúa mà cha đã nhận được từ bà Mariana, mẹ của cha, một người phụ nữ đại diện cho những người phụ nữ mà niềm vui làm mẹ đôi khi được hòa lẫn với nước mắt. Chứng tá cảm động của một người phụ nữ đã nuôi dạy một vị thánh. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2010 tại Gozo, lễ phong trưng phước cho con trai, bà Mariana nói: "Nỗi đau lớn nhất của tôi là cái chết của Jesse. Một phần tư thế kỷ sau vụ sát hại con trai 37 tuổi, nhưng bà bày tỏ tâm tình thấm nhuần đạo đức thần học. Tôi không phán xét bất cứ ai, một mình Chúa là quan tòa. Tôi sẽ rất vui nếu những kẻ giết người được ơn hoán cải. Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa cho họ." Và bà nói thêm: "Nhiều lần tôi đã cầu nguyện qua sự bầu cử của cha Jesse, con trai tôi, và tôi đã được nhận lời. Con trai tôi biết rằng trong cuộc sống không có gì quan trọng hơn là sự hiện diện của Chúa." Năm 2013, bà Mariana qua đời. Trước đó, cuộc đời của bà được kể lại trong một cuốn sách dưới dạng tự truyện với tựa đề Mẹ của một vị thánh, chứng tá cảm động của Mariana. Nội dung kể lại, bà là một người thích sống và nói chuyện với mọi người xung quanh, thích kể những câu chuyện hài hước. Nhưng trên hết, bà muốn chia sẻ với mọi người những gì bà đã trải nghiệm. Điều gì là chính yếu trong cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời? Bà nói, hãy tin vào Chúa trước. Không có Chúa, cuộc sống không có ý nghĩa. Chúng ta phải tỉnh thức để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong chúng ta, bởi vì với đức tin luôn có chiến thắng. Bà Mariana sống ở vùng nông thôn phía bắc Ba Lan. Với cuộc sống này, gia đình bà phải làm việc liên tục vất vả. Bà chia sẻ, trong thời gian mang thai Jesse, bà cầu nguyện với Chúa cho con trai mình sống đời linh mục. Vài năm sau khi Jesse chào đời, một biến cố đau buồn đến với gia đình. Cô con gái bé nhỏ thân yêu mới chỉ 2 tuổi chết đột ngột. Đối với cả gia đình, cái chết của cô bé vui vẻ này là một nỗi đau rất lớn. Nhưng đối với bà, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mỗi ngày bà Mariana dậy sớm trước mọi người để thắp lò sưởi, vệ sinh cho các con trước khi đi ra trang trại. Vào ngày Chủ nhật, bà cùng mọi người đi bộ đến nhà thờ tham dự thánh lễ cách đó 5 km. Trên đường đi, bà cùng đọc kinh mân côi với các con. Cầu nguyện là trung tâm của cuộc đời bà. Khi các con đã đủ hiểu, bà dạy các con quỳ gối xuống ngay khi thức dậy, Bà cũng làm như vậy mỗi tối trước khi đi ngủ. Bà nói, tôi muốn các con tôi ngay thẳng và quảng đại. Tôi nói với chúng không bao giờ được nói xấu ai và phải ứng xử tốt với mọi người. Sau khi tốt nghiệp, Jesse tuyên bố với gia đình rằng anh sẽ vào chủng viện. Giống như tất cả các bà mẹ, bà Mariana có một cuộc đấu tranh nội tâm bởi những cảm xúc trái ngược. Bà cảm thấy niềm vui và tự hào khi thấy con trai mình trở thành linh mục. Bà nói về khoảnh khắc đó, mặc dù rất buồn, tôi đã đưa con trai đến nhà thờ. Và ngay lập tức bà hiểu rằng điều này có nghĩa là bà phải rời xa mãi mãi. Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi và thưa dần, lo sợ cho Jesse trong bối cảnh chính trị thời đó. Vài năm sau, cha Jesse về thăm cha mẹ. Theo lời của bà thuật lại, cha nói, xin cha mẹ đừng khóc nếu con chết. Bà cảm thấy rất lo lắng vì những lời này. Sau đó bà nhớ lại trực giác mình có vào lúc đó, khi bà cảm thấy rằng lời nói của con trai mình có thể là tiên tri. Một tháng sau, vào ngày 30 tháng 10 năm 1984, bà được tin con trai chết. Trong suốt quãng đường đi nhận xác con, chồng bà khóc một cách tuyệt vọng, trong khi bà giữ thinh lặng. Bà như bị bất động, không khóc. Và chỉ đến khi nhìn thấy thân thể bị tra tấn của cha Jesse, nước mắt mới bắt đầu chảy ra. Bà nói, tôi nghĩ đến nỗi đau của mẹ Maria dưới chân thánh giá. Kể từ ngày đó, bà luôn đọc kinh Mân Côi và suy niệm năm mầu nhiệm thương khó. Bà không ngừng cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ sát hại con trai mình. Sau cái chết của Jesse, cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Trước kia, bà chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng phía bắc Ba Lan. Giờ đây, bà thường xuyên lên thành phố, đến ngôi mộ của con trai được chôn gần nhà thờ, nơi trước đây là linh mục giáo xứ. Bà phải đáp lại những người xin bà làm chứng cho đức tin của con trai mình, từ những giáo dân khiêm nhường nhất đến những người vĩ đại như Tổng thống George Bush, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và khi Đức Giáo Hoàng gặp bà, Ngài nói, mẹ ơi, mẹ đã ban cho thế giới một người vĩ đại. Và bà đáp lại, thưa Đức Thánh Cha, con không cho thế giới, nhưng Chúa đã ban cha Jesse cho thế giới qua con. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2010, bà tham dự một cử hành đặc biệt trên quảng trường chiến thắng ở Gosol, lễ phong trân phước cho con trai. Bà nói trong ngày đó, cuộc sống thật đẹp, chúng ta không thể chạm vào thiên đàng nếu không có thập giá.
Trong ngày tất niên, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài thánh ca xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Nguyên với tựa đề Dâng Chúa Ngày Xuân qua giọng hát của ca sĩ Hồ Bích Ngọc.
Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Dâng lên Ngài đây một mùa xuân, ngày vui mới trong cuộc đời thế nhân. Dâng lên Ngài từng ngày tươi nở, mùa xuân thương chỗ sinh trong đời chờ, cho thêm đẹp tươi như mơ. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Dâng lên Ngài đầy lòng yêu mến, ngày xuân đến trong tâm tình biết ơn. Đẹp người cho cuộc đời cất tiếng gieo vui. hồi. Xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Ôi sáng ngời giữa lòng thế giới, tình yêu Chúa luôn tràn hòa khắp nơi, luôn kêu mời lòng người mở rộng, cùng chung tay dựng xây cho hòa bình, cho ân tình luôn mãi thắm gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây như một ngày mơ hội, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây gieo đầy tình thương mến, trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Ngày Tất Niên năm Kỷ Hợi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, ngày mùng 1 Tết Canh Tí.